Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 220. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lệ Bảo.
Biên tập: Dương Cư Sĩ.
Thời gian: ngày 6 tháng 11 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở kinh ra. Nhật Thiên Tử. Bài kệ tụng thứ tư. Di lợi thế gian tu khổ hạnh, giảng lai chư hữu vô lượng kiếp. Quang minh biến tịnh như hư không, bảo nguyệt năng tri thử phương tiện. Tịnh Bảo Nguyệt Thiên Tử. Ông đạt được tu nhất thiết khổ hạnh, thâm tâm quan hỷ giải thoát môn. Trong kệ tụng thuật lại, quá trình tu học và thành tựu của ông rất đáng cho chúng ta học tập. Câu thứ nhất hiển thị tâm Đại Bồ Đề. Trong kinh chúng ta thường đọc thấy Phật Bồ Tát khuyến khích chúng ta phải phát tâm Bồ Đề. Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông dạy chúng ta điều kiện giảng sanh tịnh độ, thứ nhất chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Có thể thấy phát tâm Bồ Đề quan trọng hơn tất cả. Trong kinh luận, chúng ta lại thường có thể lãnh hội được sai khác giữa bậc Thánh Đại Thừa và người Tiểu Thừa chính là phát tâm. Bồ Tát Đại Thừa phát tâm Bồ Đề, bậc Thánh Tiểu Thừa không phát tâm này. Chúng ta có thể nói, chỗ khác nhau cơ bản của Đại Thừa và Tiểu Thừa chính là đây. Tâm Bồ Đề thông thường gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Đây là tâm Bồ Đề tùy sự. Nguyện thứ nhất của tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Muốn tất cả chúng sanh vô lượng vô biên. Nếu không thể vì lợi cho thế gian mà tu khổ hạnh, tâm Bồ Đề này thất bại rồi. Những gì là khổ hạnh? Đoạn phiền não là khổ hạnh. Tu pháp môn cũng là khổ hạnh. Thành Phật đạo vẫn là khổ hạnh. Tại sao cần đoạn phiền não? Vì lợi ích cho thế gian. Tại sao cần học pháp môn? Cũng vì lợi ích của thế gian. Tại sao cần thành Phật đạo? Thành Phật đạo chính là làm ra tấm gương cho người ta thấy. Không gì không phải vì lợi cho thế gian. Vô lượng vô biên chúng sanh trong thế gian, tạo lợi ích cho họ. Bài kệ này ở trước đã nói qua, nhưng chưa nói hết ý. Chúng ta muốn học Phật, muốn thành tựu bản thân, đầu tiên phải thành tựu tất cả chúng sanh. Nếu không thể thành tựu tất cả chúng sanh, muốn thành tựu bản thân, đây là tự tư tự lợi, đây là tâm luân hồi. Tâm luân hồi, bất kể tu thiện pháp gì, chính là trong Tịnh Độ Tông. Mỗi ngày quý vị có thể niệm 10 vạn câu Phật hiệu, mỗi ngày có thể đọc 20 bộ kinh vô lượng thọ, vẫn không ra khỏi luân hồi. Tại sao? Tâm luân hồi. Những gì quý vị tạo toàn thuộc về nghiệp luân hồi, nhưng là thiện nghiệp trong nghiệp luân hồi mà thôi. Thiện nghiệp được quả báo gì? Phước báo trời người trong sáu đường. Chỉ như vậy mà thôi. Nếu tâm quý vị không thiện, còn xen lẫn ý niệm ác bên trong, tự tư tự lợi nghiêm trọng, tổn người lợi mình, tham sân si mạng, quý vị tu những thiện nghiệp này đến đâu để hưởng phước báo này? Ngày nay chúng ta thấy là quả báo đường súc sanh. Quả báo đường ngạ quỷ, đến hai đường này hưởng phước. Đường súc sanh, quý vị thấy rất nhiều nhà nuôi thú cưng, nó có phước báo. Mọi người trong nhà quan tâm, chăm sóc, quan tâm nó, còn chu đáo hơn chăm sóc người. Phước báo của nó do kiếp trước tu được, khiến đa phần chúng ta nhìn thấy vậy, ganh tị và ngưỡng mộ. Người làm cha mẹ nhìn thấy thế, con cái đối với họ không hiếu thuận bằng đối với súc sanh như vậy, không yêu thương như vậy, không chăm sóc chu đáo như vậy. Nghiệp mỗi người tạo không giống nhau. Súc sanh này kiếp trước tu rất tốt, trong đường ngạ quỷ hưởng phước. Khắp nơi Singapore, chúng ta nhìn thấy thổ địa Đại Bá Công, đó là quỷ đạo, có phước báo. Bao nhiêu người thờ cúng, lạy ông, cúng dường ông. Trong tâm luân hồi xen lẫn nghiệp ác, trong nhà Phật tu tích góp những thiện báo này, được quả báo như vậy. Muốn được phước báo trời người, điều kiện cơ bản là tu tốt ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện tu tốt, tại sao không thể thoát khỏi luân hồi? Vì chấp tướng. Quý vị cần ghi nhớ, chấp tướng tu phước là quả báo trong sáu đường. Lìa tướng tu phước mới có thể vượt ra ba cõi. Chấp tướng lìa tướng nghĩa là sao? Ngôn từ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất chính là phân biệt chấp trước. Quý vị còn phân biệt chấp trước là chấp tướng, không phân biệt chấp trước là lìa tướng. Nhưng lìa tướng không dễ. Kinh Kim Cang dạy chúng ta lìa bốn tướng: vô ngã tướng, tức không chấp trước. Quý vị phải biết, có chấp trước là có ngã. Không có ngã, ai chấp trước? Bất kể đối với người, với việc, với vật, với tất cả các pháp, chỉ cần có chấp trước, chắc chắn có ngã. Ngã nếu không còn, tất cả chấp trước đều không còn. Phân biệt là pháp chấp. Trong bốn tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thuộc pháp chấp, thuộc về phân biệt. Phật dạy chúng ta phá bốn tướng, chính là đã đoạn hai loại chấp trước, ngã chấp và pháp chấp. Chúng ta hiểu được, phá ngã chấp chứng quả A-la-hán, vượt qua sáu nẻo luân hồi. Phá pháp chấp vượt qua mười pháp giới, chứng được quả vị pháp thân Bồ Tát trong nhất chân pháp giới. Chúng ta tu hành nhất định phải thay đổi quan niệm vì lợi cho thế gian, tuyệt đối không vì bản thân. Vì lợi ích cho thế gian, khổ như thế nào đều có thể chịu. Thành tựu nhẫn nhục ba la mật, thành tựu bố thí ba la mật. Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã tuy nói lục độ, nhưng hai điều này nói nhiều nhất, tường tận nhất. Nói với chúng ta, trong pháp môn tu hành của Bồ Tát, lấy hai điều này làm điều then chốt, làm trung tâm. Bố thí là buông bỏ vạn duyên, nhẫn nhục là chấp nhận vì thế gian tu khổ hạnh. Đây là Bồ Tát. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương đưa ra cho chúng ta khổ hạnh có bốn điều khó. Bốn điều khó này cần khắc phục. Điều khó thứ nhất chính là quên mình vì người, xả thân chính là xả bỏ mình. Ngày nay nói là hy sinh tự ngã, thành toàn đại ngã. Bản thân không thể hy sinh, không cách gì lợi ích đoàn thể, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Đoàn thể này của chúng ta, phàm những người bên ngoài đến đây tham học cộng tu, đều có cảm xúc mãnh liệt. Đạo tràng này hưng thịnh, đạo tràng này thù thắng. Chúng ta muốn hỏi, đạo tràng này làm thế nào hưng thịnh được? Nói thật, chính là có vài người thật sự xả bỏ lợi ích bản thân, phụng hành giáo huấn của Phật Đà, lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, lợi ích tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Đang tu khổ hạnh, dõng mãnh tinh tấn, không mệt mỏi, không chán nản. Mới có thành tựu này như ngày hôm nay. Thành tựu là của ai đây? Thành tựu chính là của tất cả chúng sanh, của xã hội. Không thuộc về cá nhân. Đây là một việc rất khó. Chư vị học Phật ai không biết? Tuy biết nhưng bản thân làm không được. Tại sao làm không được? Không chịu dứt bỏ lợi ích bản thân. Nói cách khác, lợi ích bản thân cản trở lợi ích tất cả chúng sanh. Trong Cảm Ứng Thiên chúng ta đọc đến chỗ quỷ bán thánh hiền. Vì để lợi ích bản thân ta, chướng ngại toàn bộ lợi ích của Phật Pháp, chướng ngại lợi ích của tất cả chúng sanh. Hôm nay chúng ta tu hành là làm điều này. Danh văn lợi dưỡng, quyền lực địa vị của bản thân, lợi ích bản thân đã đạt được rồi, một chút cũng không nhả ra, lại còn phải liều mạng tranh giành. Đây là tâm thái gì? Người không học Phật, tâm thái này đã là tạo tội nghiệp. Học Phật còn có tâm thái này là quỷ bán tam bảo, sỉ nhục thánh hiền. Chúng ta nghĩ xem có phải như vậy chăng? Phật Bồ Tát dạy chúng ta cách làm như vậy ư? Cho nên Đại sư Thanh Lương ở đây nói khó. Trong kinh Phật thường tán thán, khó làm mà có thể làm. Chúng ta cần khắc phục khó khăn lớn của bản thân. Tập khí thói xấu này đã có từ lâu, vô lượng kiếp quân tập thành tựu. Hôm nay nói dứt bỏ trong chốc lát đương nhiên không dễ, nhưng nếu dứt bỏ liền thành Bồ Tát, thành Phật. Không chịu dứt bỏ vẫn làm phàm phu, vẫn trôi lăn sáu nẻo luân hồi. Tôi có thể dứt bỏ. Tại sao có thể dứt bỏ? Vì tôi biết luân hồi quá đáng sợ, quá khổ. Đại sư Chương Gia nói, tu học Phật Pháp khó hiểu nhưng dễ hành. Thay đổi ý niệm này, quả thật mà nói là một việc dễ dàng. Quý vị sửa không được là quý vị hiểu không thấu đáo. Lợi hại được mất trong đây quý vị không thấy rõ. Thực sự xét rõ, buông bỏ luân hồi là lợi ích lớn. Không chịu quay đầu là hại lớn. Chỉ có người xét rõ mới thật sự buông bỏ nó. Không tiếp tục để việc luân hồi này trong tâm. Học Bồ Tát, Bồ Tát là niệm niệm vì chúng sanh. Cả sanh mạng, thân thể đều thuộc về tất cả chúng sanh, nên có thể xả. Xả rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Chúng ta nhìn thấy người khó xả bỏ, bản thân có thể nhớ đến mình. Tại sao? Tôi lúc trước cũng khó xả bỏ. Bây giờ hiểu rõ đạo lý, Lúc trước khó xả là không hiểu rõ, bây giờ xả bỏ rất nhẹ nhàng, là do xét rõ ràng, rành mạch. Lợi hại được mất đã xét rõ rồi. Điều khó thứ hai, hành tướng duy khổ nan. Hành tướng quả thật là khổ. Người học Phật, nhất là người xuất gia, hai bàn tay trắng, ra khỏi nhà là đã xả sạch. Người thế gian không dám làm như vậy. Phật tuy từng giờ từng phút dạy chúng ta cần buông bỏ, nhưng người thế gian ai dám buông bỏ? Ai chịu buông bỏ đây? Phật nói với chúng ta, tâm lượng cần mở rộng, càng bố thí càng nhiều. Quý vị không chịu bố thí, sợ người khác đến ăn, sợ tiền không đủ dùng, tiền của quý vị mãi mãi không đủ dùng. Tại sao? Trong kinh Phật nói với chúng ta rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tu hành trong những tôn giáo khác, quán tưởng cũng chiếm vị trí quan trọng nhất. Không chỉ Phật pháp dạy chúng ta tu quán, tôn giáo nào cũng đều xem trọng quán tưởng. Nhưng trong quán tưởng của họ không có buông bỏ ngã. So với Phật pháp là khác một chút này. Quán tưởng của Phật pháp không có ngã, chỉ có tất cả chúng sanh. Cho nên hành tướng khổ không sợ. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni tại thế thị hiện khổ hạnh, chúng ta hôm nay hành tướng này so với Phật Thích Ca Mâu Ni, xem như chúng ta đã hưởng phước ở thiên đường. Cơm ăn áo mặc, nơi ở đi lại, so với thời Đại Đức Phật dược hơn rất nhiều, vẫn không biết đủ. Quý vị nói vậy thì còn cách nào khác? Thế Tôn còn tại thế, ba y một bát, đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa. Ngài làm điển hình cho chúng ta, làm một tấm gương cho chúng ta. Chỉ có cái khổ trên hành tướng, chúng ta có thể làm được chăng? Ở điểm này chúng ta vô cùng hổ thẹn. Nhất định người xuất gia nhà Phật chúng ta không bằng mục sư đạo Cơ Đốc, không bằng cha của đạo Thiên Chúa. Chúng ta thấy rất nhiều khu vực, nơi hẻo lánh, nghèo khổ, họ có thể đến đó, có thể ở đó xây dựng giáo đường. Một giáo đường thô sơ đơn giản, họ ở đó truyền đạo, cùng chung sống hòa hợp với những người nghèo khổ này. Chúng ta làm không được. Chỉ là nói suông mà thôi. Không nỗ lực thực hiện. Đây là điều chúng ta cần phản tỉnh, cần kiểm điểm. Trong Phật pháp tán thán khổ hạnh, trong các tôn giáo khác cũng đều tán thán khổ hạnh. Quý vị xem kinh Tân Cựu Ước, cuộc sống của Chúa Giêsu vô cùng bần khổ. Tuy tâm địa từ bi, cứu khổ cứu nạn, nhưng người thế gian không biết, không hiểu Ngài. Dùng vô số tâm ác, diệt ác, đối xử với Ngài, Ngài có thể nhẫn chịu, nhẫn chịu mọi sự gian nan. Trong Phật Pháp gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cho nên đức hạnh của Ngài làm người đời sau kính trọng ngưỡng mộ. Đây là hành tướng duy khổ nạn. Thứ ba là xứ kinh chư hữu nan. Chư hữu theo nghĩa đen trong kinh là ba cõi sáu đường. Bồ Tát Địa Tạng nói rằng: ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Địa ngục là nơi khổ nhất. Đến đó làm gì? Giúp những chúng sanh gian khổ này. Địa ngục tạo thành như thế nào vậy? Tự mình tạo thành, không phải người khác tạo thành cho mình thọ. Lúc trước chúng ta đã từng kể về câu chuyện của Trương Thái Diêm. Chứng minh địa ngục là nghiệp báo bản thân biến hiện ra. Quý vị không có nghiệp này, địa ngục ngay ở trước mắt cũng không nhìn thấy. Bồ Tát làm thế nào giúp chúng sanh trong địa ngục vậy? Không ngoài khuyên họ sám hối, khuyên họ quay đầu, khuyên thay đổi ý niệm. Địa ngục là ý niệm và hành vi ngũ nghịch thập ác tạo thành. Quý vị sửa đổi ý niệm, sửa đổi hành vi thì ra khỏi địa ngục. Bồ Tát ở trong địa ngục giáo hóa chúng sanh. Chỉ cần chúng sanh có thể tiếp nhận, có thể nghe lời, lập tức từ trong địa ngục được siêu sanh. Chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng nói như vậy. Nhưng vô cùng đáng tiếc, họ từ trong địa ngục siêu sanh đến cõi người, khi làm người lại tạo tội nghiệp địa ngục. Sau khi chết lại quay về, trở lại địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng nhìn thấy: quý vị đi rồi sao chưa bao lâu lại trở về? Đây là tập khí vô lượng kiếp khiến cho như vậy. Một khi giác ngộ thì lập tức giải thoát. Chớp mắt lại mê mờ, mê rồi lại tiếp tục đọa lạc. Phàm phu cứ mãi hoài làm công việc này. Từ điểm này chúng ta thể hội được Phật Pháp nhất định phải quân tu thời gian dài. Thật sự suy xét rõ ràng, rành mạch, phiền não tập khí của chúng ta mới có thể khống chế được. Trong nghịch cảnh, ác duyên, chắc chắn không khởi một niệm tâm sân nhuế. Trong Phật Pháp tôi thật sự được một chút công phu. Từ đâu nhận ra điều này? Người khác sỉ nhục, ức hiếp, hủy báng, hãm hại tôi, tâm địa vẫn vô cùng bình tĩnh, như như bất động. Không những không có tâm sân nhuế, còn hoan hỷ tán thán. Quý vị học Phật đã có công phu, công phu quý vị đắc lực. Trong nghịch cảnh, thiện duyên, không khởi mảy may tâm tham ái, mãi mãi gìn giữ thanh tịnh bình đẳng giác của mình. Thanh tịnh bình đẳng giác là gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với chúng ta, đó là Phật A Di Đà. Chúng ta mong cầu vãng sanh tịnh độ, muốn thân cận Phật A Di Đà, chúng ta cần học Phật A Di Đà. Tâm niệm chúng ta, lời nói việc làm của chúng ta phải tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Lúc này quý vị nắm chắc việc giảng sanh, bản thân rõ ràng hiểu được thân này của chúng ta ở thế gian này gọi là thân sau cùng. Đã thoát khỏi sanh tử luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, lần sau tái sanh, thường nguyện tái sanh, tuyệt đối không phải nghiệp lực thọ sanh. Đây là quý vị học Phật thật sự có thành tựu. Người khác dùng ánh mắt gì nhìn chúng ta không liên quan, họ làm sao biết được. Bản thân phải biết rõ, phải hiểu rõ. Bản thân đã thành tựu, nhất định cầu sanh tịnh độ. Nếu không cầu sanh tịnh độ, muốn ở thế gian này độ chúng sanh, đó là ngu si. Tại sao? Phiền não tập khí quý vị đời này cho dù có thể khống chế được, vừa chuyển thế liền mê hoặc. Bản thân đời này có định tuệ tương đối, có thể làm chủ, áp chế phiền não. Vừa đầu thai vừa chuyển thế, vậy là hết. Định tuệ của quý vị mất đi, khống chế không được. Cho nên, nhất định phải cầu sanh tịnh độ, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấy Phật A-di-đà. Ở đó thành tựu định tuệ bậc cao. Quý vị quay trở lại Ta Bà, về đến sáu đường, thậm chí đến địa ngục, cũng không mê, không điên đảo. Lúc này mới thật sự có thể giúp chúng sanh gian khổ. Quan niệm này vô cùng quan trọng. Tôi thấy một vài pháp sư ngang hàng với tôi, cùng là bạn bè tương đối tốt, họ không cầu sanh tịnh độ, nguyện lực đó sâu rộng. Nói với tôi cũng gật đầu, thật khâm phục. Họ đời sau vẫn muốn đến cõi người, vẫn muốn làm người xuất gia. Nói thì rất hay, nhưng đời sau có thật sự đến cõi người chăng? Theo tôi quan sát, chưa chắc. Tại sao vậy? Họ khởi tâm động niệm, những việc làm tạo tác không giống cõi người. Điều kiện của cõi người, phải nghiêm trì ngũ giới, phải viên mãn trung phẩm thập thiện. Dùng tiêu chuẩn ngũ giới thập thiện quan sát tường tận, họ không làm được. Họ không làm được. Nói cách khác, tức không có phần ở cõi người. Khởi tâm động niệm vẫn là tự tư tự lợi, vì lợi ích bản thân, vì lợi ích đạo tràng nhỏ của mình. Tranh chấp với những đạo tràng khác, thường nhìn thấy nhất là lôi kéo tín đồ, tự khen mình, quỷ bán người. Việc này trái với ngũ giới thập thiện. đời sau quý vị sao có thể sanh vào cõi người đây? Huống hồ một khi đầu thai, Bồ Tát đều còn mê cách ấm. Quý vị là phàm phu, không phải Bồ Tát. Bồ Tát quả vị thấp nhất là Bồ Tát sơ tính vị. Đoạn sạch 88 phẩm kiến hoặc. Bồ Tát sơ tính vị không còn chấp trước thân này là ta. Ai có thể làm được đây? Bồ Tát sơ tính vị tuy không ra khỏi ba cõi, nhưng chắc chắn không đọa ba đường. Tại sao Ngài không tiếp tục tạo nghiệp nhân ba đường? Nói cách khác, trong bốn tướng đã phá tướng ngã, không còn khởi tâm động niệm vì bản thân, khởi tâm động niệm vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Họ làm sao có thể chắc rằng đời sau được thân người, còn xuất gia hành Bồ Tát Đạo? Đó là một nguyện vọng không tưởng, không thiết thực. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Di Lặc nói rất hay: người không bằng lòng cầu sanh tịnh độ, làm sao có thể thoát khỏi sáu nẻo luân hồi đây? Người không thể thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, làm sao có thể tránh khỏi được ba đường ác? Trong kinh nói rất nhiều. Chúng sanh sáu đường, ba đường ác là quê hương. Cõi trời người là đi tham quan du lịch, đi nghỉ phép vài ngày lại quay trở về. Khổ không thể tả. Chúng ta trong đời này có may mắn ra ngoài nghỉ phép nghỉ vài ngày, nghỉ phép gặp được Phật, bèn đi theo Phật, không quay lại ba đường ác. Việc này cao siêu, thông minh. Nếu còn tham luyến những tham sân si mạng, ngũ dục lục trần kia, vậy chắc chắn lại quay trở về quê hương. Cho nên trải qua các đường phải có trí tuệ, có định lực, có phương tiện thiện xảo. Phương tiện thiện xảo chính là giới luật. Quý vị phải đầy đủ tam học giới định tuệ mới có khả năng ở trong sáu đường. Tùy loại hóa thân, giúp đỡ tất cả chúng sanh gian khổ. Cũng như vậy, cũng phải có trí tuệ, phải có nhẫn nhục, phải có thiện xảo, chúng ta mới có thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhân gian nhiều người khổ, nhiều người mê hoặc, nhiều người tạo nghiệp, nên họ mới chịu khổ. Chúng ta phải thị hiện như Ngài vậy, chịu khổ chịu nạn như vậy. Trong chịu khổ chịu nạn, chúng ta biểu diễn không tạo nghiệp, không mê hoặc, không tạo nghiệp. Đây chính là giúp họ giác ngộ họ. Đây chính là vì lợi ích cho thế gian. Thứ tư, thời kiếp vô lượng nan. Thời gian dài không phải thời gian ngắn. Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời thị hiện cho chúng ta thấy. Không phải khổ hạnh trong thời gian ngắn, khổ hạnh suốt đời. Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta cũng là khổ hạnh suốt đời. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Cho nên, tất cả đều là vì lợi ích thế gian, lợi ích xã hội, lợi ích tất cả chúng sanh. Tuyệt đối không vì bản thân. Chúng sanh khác với Phật chính là trong một niệm này. Vãng lai chư hữu vô lượng kiếp. Vào ra các cõi chính là tùy loại quá thân. Vô lượng kiếp là thời gian dài. Vì chúng sanh không nề hà gian nan. Chúng sanh bây giờ quá khổ. Ngày nay trên thế giới, chúng ta thấy rất nhiều xung đột chủng tộc, xung đột tôn giáo, dẫn đến chiến tranh đổ máu. Tạo thành xã hội rối loạn. Tất cả chúng sanh, thân tâm không yên ổn. Những việc làm tạo tác của chúng ta hôm nay chính là vì lợi cho thế gian mà tu khổ hạnh, ra vào các cõi vô lượng kiếp. Chúng ta cần thực hiện lời dạy bảo của Bồ Tát. Câu phía dưới: quang minh biến tịnh như hư không. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói, câu này nói rõ thâm tâm quan hỷ. Cũng có bốn nghĩa. Thứ nhất là vì chúng sanh tu khổ hạnh viên mãn bổn nguyện. Chúng ta học Phật phát nguyện chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Độ nói như ngày nay là giúp đỡ, trợ giúp họ, giúp họ lìa khổ được vui, giúp họ đoạn ác tu thiện, giúp họ phá mê khai ngộ. Việc chúng ta hôm nay làm là việc này, chính là nguyện vọng của bản thân chúng ta, là chương trình học tu chính yếu của bản thân. Ý nghĩa thứ hai: trí tuệ chiếu soi tánh khổ, cho nên vốn không tịch, tức có ánh sáng chiếu hư không. Chúng ta đối với Phật pháp giải và hành cũng có khế nhập tương đương. Biết pháp tánh là bình đẳng. Biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chỉ là mê ngộ không giống nhau mà thôi. Biết được phiền não tánh không, liệu bất khả đắc. Nhưng chúng ta cần thị hiện phiền não. Hòa quang đồng trần mới có thể giúp chúng sanh. Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao phải thị hiện tám tướng thành đạo vậy? Không cần thiết. Cần gì phải thị hiện những khổ hạnh này? Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: vì thuận thế gian cho nên thị hiện như vậy. Tùy thuận chúng sanh mà biểu diễn như thế. Nhưng tâm địa thanh tịnh sáng ngời, điều này chúng ta cần học tập. Nội tâm thanh tịnh, không nhiễm chút trần, bên ngoài hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, mảy may không chấp trước, như vậy mới có thể hoan hỷ chung sống cùng đại chúng. Phật pháp rất chú trọng cơ hội giáo dục, cho nên những nơi Bồ Tát ở chính là đạo tràng. Không trọng hình thức, chỉ trọng thực chất. Nếu chúng ta có ý niệm này, làm thầy, làm gương mẫu, ý niệm này là tâm Bồ Đề của Bồ Tát. Chúng ta khởi tâm động niệm, phải suy nghĩ, ý niệm này có thể làm hình mẫu tốt cho người trong xã hội chăng? Nếu không thể, thì ý niệm này không thể khởi. Lời nói, việc làm có thể làm hình mẫu tốt cho xã hội đại chúng chăng? Không thể. Không thể thì không nói, không được làm. Cho nên hai câu này là Bồ Đề Đạo, là thực hiện tâm Bồ Đề. Hai câu này nói thật chính là tất cả Phật pháp. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian chính là làm gương sáng cho chúng ta. Gương sáng là thầy, làm mô phạm cho chúng ta. Đây chính là phổ độ chúng sanh. Phật độ chúng sanh chính là dạy học, dạy bảo tất cả chúng sanh. Ngài có trí tuệ bậc cao, biểu diễn khắp nơi. Phàm phu chúng ta sơ ý nhìn không ra. Thường vì bản thân ngu si, hiểu sai ý Phật Bồ Tát, hiểu sai ý của thiện hữu, vì vậy tạo tác tội nghiệp sâu nặng. Việc này quá nhiều, trong bất kỳ một tôn giáo nào cũng đều có. Đặc biệt là xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, phần nhiều con người sùng bái văn minh vật chất, đối với dạy bảo của thánh hiền coi thường, cho rằng thứ này là đồ cũ xưa, cần phải đào thải, cần phải bãi bỏ. Nhiều nhất là xem nó như đồ cổ, không thích hợp sử dụng. Quan niệm này thật đáng sợ. Tạo thành xã hội loạn lạc, tạo thành rất nhiều tai nạn như ngày nay. Chúng ta hôm nay nói theo lời Phật dạy, không những họ không tin, mà còn hủy báng, nói chúng ta mê tín. Tai họa tự nhiên, có liên quan gì đến suy nghĩ, việc làm của nhân loại? Họ cho rằng không liên quan. Nói việc này với họ, nói không rõ ràng. Cần thời gian dài để họ rất khiêm tốn mới có thể hiểu rõ dần. Kinh Phật nói rất thấu đáo. Hoàn cảnh tự nhiên từ đâu đến vậy? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Nó và tâm thức liên quan rất mật thiết. Phật nói càng rõ ràng, minh bạch hơn. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, hư không pháp giới, núi sông đất đai từ tâm tưởng sanh. Điều này nhà khoa học không hiểu. Quả thật từ tâm tưởng sanh. Người học Phật chúng ta đầu óc tương đối tỉnh táo. Trong kinh Phật dùng vô số thí dụ để nói, nhiều nhất là dùng mộng làm thí dụ. Mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng. Khi nằm mộng, trong mộng có hư không? Có núi sông đất đai, có rất nhiều chúng sanh. Sau khi quý vị nằm mộng tỉnh dậy, có suy nghĩ hay không? Hư không trong mộng từ đâu đến? Núi sông đất đai trong mộng từ đâu đến? Từ tâm tưởng sanh. Vì ý niệm của quý vị ngày ngày không giống nhau, nên mỗi đêm mộng cũng không giống nhau. Cảnh giới trong mộng là từ tâm tưởng sanh. Núi sông đất đai trước mắt chúng ta, đông đảo chúng sanh cũng là từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ thiện, núi sông đất đai là thiện. Nghĩ ác, núi sông đất đai vô số tai nạn là ác. Nói một cách thiết thực, điều này trong kinh Phật nói, sát thân tướng tốt. Là duy thức sở biến, duy tâm sở hiện. Hoàn cảnh chúng ta ở cũng không ngoại lệ. Phật dạy bảo chúng ta suy nghĩ tường tận. Phật chỉ dạy chúng ta giữ tâm tốt, nghĩ việc tốt. Thế nào là tâm tốt? Tâm Bồ Đề là tâm tốt. Tứ hoằng thệ nguyện là tâm tốt. Thế nào là việc ác? Kinh Vô Lượng Thọ nói có 5 loại ác, 10 loại ác. 5 loại ác: sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Ngũ giới này đều phạm. 10 ác: thân, tạo sát đạo dâm, khẩu, lạp vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, ý là tham sân si. Quý vị nếu tạo 10 loại nghiệp ác này, quý vị chiêu cảm đến tất cả thiên tai nhân họa. Thiên tai nhân họa do 10 nghiệp ác tạo thành. Kinh Lăng Nghiêm nói rằng lũ lụt do tâm tham tạo thành. Ngày nay người thế gian, chúng ta đi rất nhiều quốc gia vùng miền, tham sân si ngày ngày đang tăng trưởng. Việc này thật phiền phức. Ba độc ngày ngày tăng trưởng, Phật nói với chúng ta, tâm tham là nạn lũ, sân si là nạn cháy, ngu si là nạn bão. Ba nạn nước lửa gió. Trong lòng không yên bình, cống cao ngã mạn, không yên bình là động đức. Xã hội đại chúng đều dùng tâm như vậy, tai nạn này làm sao có thể dứt được? Người bây giờ không tin, tai họa tự nhiên dường như không liên quan đến ý niệm, việc làm chúng sanh, đâu biết rằng nó có liên quan mật thiết. Bây giờ, nhà khoa học chứng minh cho chúng ta thấy, nhiệt độ toàn thế giới không ngừng tăng lên. Nếu hiện tượng này không dừng lại, nhà khoa học cho rằng sau 50 năm, băng của Nam Bắc Cực hoàn toàn tan chảy, nước biển ít nhất sẽ tăng lên 50 mét. Diện tích trái đất càng ngày càng nhỏ, thành phố ven biển, cư dân trên toàn thế giới khoảng 90% đều là ở ven biển. Thành phố ven biển đều bị chìm ngập. Phương pháp gì có thể ngăn chặn thảm họa này? Chúng sanh buông bỏ tâm tham, thảm họa này liền được ngăn chặn. Nhưng ai chịu tin đây? Nói thật, quý vị không tin. Nói giả, quý vị tin. Sân nhuế, ngạo mạn rất dễ dẫn đến chiến tranh. Chiến tranh thuộc về lửa. Đặc biệt, nếu đại chiến thế giới thứ ba là chiến tranh hạt nhân, tính quỷ dị của chiến tranh, mỗi người đều sợ hãi, có thể loại trừ được chăng? Rất khó nói. Chúng ta thử hỏi những người thông minh trí tuệ ở thế gian, đáp án của họ là có khả năng, nhưng rất khó tránh khỏi. Từ xưa đến nay, rất nhiều chiến tranh bắt nguồn từ xung đột chủng tộc, mâu thuẫn tôn giáo. Dung hòa tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, mục đích là hy vọng xã hội được ổn định, thế giới hòa bình. Sự giáo hóa của Nho giáo, Phật giáo đều dạy chúng ta, điều thứ nhất dạy chúng ta, người và người nên chung sống với nhau như thế nào. Điều này bao gồm cả vô số chủng tộc không giống nhau. Làm sao có thể chung sống hòa hợp, hỗ trợ hợp tác? Thứ hai dạy chúng ta, con người nên chung sống với hoàn cảnh tự nhiên ra sao? Bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên, không thể tùy tiện phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Tùy ý phá hoại hoàn cảnh tự nhiên đem đến thiên tai. Hôm nay con người không hiểu được đạo lý này, tùy ý phá hoại, cho nên hoàn cảnh sinh thái của trái đất bị phá hoại, đem đến cho nhân loại rất nhiều thảm họa. Thứ ba dạy bảo chúng ta, con người chung sống với trời đất quỷ thần như thế nào? Nói thật, một khi thực hiện điều này, chính là con người nên chung sống với các tôn giáo khác nhau như thế nào. Các vị thần được thờ phụng trong mỗi tôn giáo đều không giống nhau. Chúng ta cùng thần minh của họ chung sống như thế nào, cùng giáo đồ của họ chung sống ra sao, Ba việc này làm tốt, thiên hạ sẽ thái bình. Ba việc này làm không tốt, gian khổ đó phải chịu. Phải có trí tuệ bậc cao, phải có lòng kiên nhẫn, phải có phương tiện. Điều thứ ba của thâm tâm quan hỷ là khắp nơi thanh tịnh không nhiễm ô, chẳng xen tạp các độc vậy. Trong bản kinh này nói thanh tịnh như hư không. Khắp nơi thanh tịnh như hư không. Khắp là rộng khắp. Tâm địa thanh tịnh, tuyệt đối không nhiễm trước. Nhiễm điều gì? Nhiễm tham sân si mạng. Trong Phật Pháp gọi là kiến tư phiền não. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Thử nghĩ xem chúng ta có chăng? Niệm niệm vì thân này, đây là thân kiến. Vì hưởng thụ của thân này, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, đây là sai. Biên kiến chính là chỉ kiến giải tương đối. Kiến giải này cũng là sai lầm. Đối lập với tất cả pháp. Biên kiến cũng chính là hai pháp mà Lục Tổ Huệ Năng nói đến. Hai pháp không phải Phật Pháp. Hai pháp là mê, không phải giác. Kiến thủ kiến và giới thủ kiến đều thuộc thành kiến. Một cái là thành kiến trên nhân, một cái là thành kiến trên quả. Chúng ta có tất cả. Ngày ngày sống trong những thứ này, năm loại kiến giải sai lầm này ngày càng nghiêm trọng. Làm sao quý vị có thể vào cửa đây? Nguyên nhân không vào được cửa chính là do năm thứ này cản trở. Buông bỏ những thứ này, tâm quý vị mới đạt được thanh tịnh. Biết được điều gì? Kinh Kim Cang nói: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, tất cả pháp hữu vi như mộng quyển bào ảnh. Thường đọc. Mỗi ngày đọc mấy mươi lần sẽ có hiệu quả. Đây là bát nhã, có thể phá phiền não. Đọc hai ba câu này là được. Phải đọc nhiều lần, chuyển ý niệm của chúng ta. Năm trước tôi giảng một lần Kinh Kim Cang rất tường tận. Nguyên nhân là gì? Người niệm Phật chấp trước quá mức, cho nên công phu không đắc lực. Kinh Kim Cang phá chấp trước, phá phân biệt. Hy vọng dùng nó nâng cao công phu tu học tịnh độ của chúng ta. Không những kiến hoặc phải đoạn, tư hoặc càng phải đoạn. Tư hoặc là tham sân si mạng. Thứ này rất phiền phức. Chỉ cần có những thứ này tồn tại, tâm quý vị sao có thể thanh tịnh? Sao có thể không nhiễm trước được? Tham sân si, Đức Phật thí dụ gọi nó là tam độc. Độc là gì? Là virus như người bây giờ nói. Đúng thật là virus. nguồn gốc tất cả bệnh tật sanh tử. Chỉ cần quý vị nhổ bỏ tham sân si, mãi mãi không bị bệnh, cũng sẽ không sanh, không tử. Nguồn gốc sanh tử ốm đau là tham sân si. Trong thế gian không nhiều người biết được. Chỉ cần có thể đoạn sạch thứ này, quý vị liền được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng. Điều thứ tư trong quan hỷ, mình người đều có quả báo, chẳng ai không được lợi. Thật sự có lợi ích. Lợi ích này không phải lợi ích như ta tưởng tượng. Lợi ích như ta tưởng tượng là lợi ích của sáu nẻo luân hồi. Tại sao vậy? Vì quý vị có tưởng tượng. Có tưởng tượng chính là có chấp trước. Quý vị không buông bỏ tứ tướng. Tứ tướng thật sự buông bỏ, liền có lợi ích lớn. Với bản thân quý vị mà nói, quý vị đã thành Phật, thành Pháp Thân Đại Sĩ. Với người mà nói là rộng độ chúng sanh. Quý vị và chư Phật Như Lai giống nhau, có năng lực tùy loại hóa thân, có năng lực ứng cơ nói Pháp, giúp tất cả chúng sanh khổ nạn. Từ hành tướng mà nói, rộng lớn không biên giới. Chúng sanh khổ nạn trong mười phương ba đời, quý vị đều có khả năng giúp họ. Đây là quả báo chân thật. Những quả báo trong sáu đường là hư vọng, chắc chắn không phải chân thật. Quả báo trong pháp giới nhất chân là chân thật. Không sanh không diệt, không đến không đi. Trong Trung Quán Luận nói đến tám cái không, đó là chân thật. Sau khi chúng ta hiểu rõ, phải biết học tập thế nào, làm sao biến nó thành tâm hạnh của bản thân mình. Chúng ta mới được thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Những điều này nói rất nhiều, nhưng những thọ dụng chúng ta đạt được vẫn rất có giới hạn. Nguyên nhân do đâu vậy? Nguồn gốc của mọi gốc rễ chính là tự tư tự lợi. Khi nào xoay chuyển ý niệm này, xoay chuyển ý niệm tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm lợi ích thế gian. Nói cho quý vị biết, quý vị chuyển phàm thành thánh. Tuy nhiên, không phải đại thánh, quý vị là tiểu thánh. Tuy không phải Bồ Tát thật sự, nhưng quý vị hoàn toàn xứng đáng làm Bồ Tát Quán Hạnh vị. Không phải Bồ Tát, tôi siêng năng học tập Bồ Tát. Quán Hạnh vị là đang học Bồ Tát. Không học làm sao có thể thành tựu? Thật sự chịu học thì tốt. Phải siêng năng cố gắng, dũng mãnh tinh tấn, từ quán hạnh có thể chuyển lên đến tương tự vị. Quý vị nên biết, quán hạnh gì tuy đang học, học vẫn chưa giống lắm. Bồ Tát quán hạnh gì không ra khỏi sáu đường, nhưng tuyệt đối không đọa ba đường ác. Nếu tiếp tục hướng thượng nâng cao, nâng cao đến tương tự vị, chính là gì? Quý vị khởi tâm động niệm, lời nói việc làm rất giống Bồ Tát. Quý vị vượt qua sáu đường, niệm Phật nắm chắc việc giảng sanh. Chúng ta thấy rất nhiều người niệm Phật, biết trước giờ chết, ra đi tự tại. Lúc sắp mất biết rõ ràng. Nói cho quý vị biết, đại khái đều ở tầng công phu quán hạnh. Tiếp đến là tương tự vị. Cư sĩ Trần Quang Biệt ở cư sĩ Lâm giảng sanh. Rất nhiều đồng tu đều thấy. Ông tuy tin Phật rất sớm, nhưng đối với lý luận đạo lý Phật Pháp không hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng 4 năm gần đây, thân thể không khỏe, không đi làm, ngày ngày ở nhà nghe kinh. Những đĩa video giảng kinh của chúng tôi, ông đem tất cả về nhà, mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ, nghe 4 năm. Tính tâm, nguyện tâm vững vàng, buông bỏ vạn duyên. Cho nên tu học, nếu thời gian không nghiêm mật thì thật khó. Mỗi ngày nghe 2 giờ đồng hồ, nghe suốt đời đều không tác dụng gì. Mỗi ngày nghe 8 giờ đồng hồ, 3 năm sẽ có hiệu nghiệm. Điều này lịch sử đã chứng minh. Đây gọi là trường thời quân tu. Trường thời là thời gian dài nghiêm mật, không bị gián đoạn. Gián đoạn rất khó. Cho nên Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy chúng ta dụng công, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta thấy cư sĩ Trần Quang Biệt 4 năm này đã làm được, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Cho nên lớn tuổi như vậy vẫn thành tựu. Chúng ta phải chú ý, phải học. Trong 4 năm này, ông nghe kinh mỗi ngày 8 giờ đồng hồ, ăn trường chay, một lòng cầu sanh tịnh độ, cũng vì lợi ích cho thế gian mà tu khổ hạnh, biểu diễn cho chúng ta xem. Như vậy có thể thành tựu. Cho nên không thể không giảng kinh, không thể không niệm Phật. Khi không thảo luận kinh giáo thì niệm A Di Đà Phật, khi không niệm Phật thì đọc kinh, nghiên cứu giáo nghĩa, không được gián đoạn. Đời này chúng ta mới có thể được độ. Nếu gián đoạn, xen tạp, quý vị trong cửa Phật nhiều nhất là tu được chút si phước mà thôi. Đây là phước báo hữu lậu. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây thôi.